tâm. Từ khi mới sanh ra đời, chúng ta đã có tâm rồi. Nhưng chính chúng ta lại không muốn tìm hiểu xem tâm là gì, tâm gồm những thành tố nào hay tâm hoạt động ra sao. Con người thường cho tâm là cái gì đã có sẵn, và vốn nó đã như thế rồi. Nên họ hay thờ ơ với việc phát triển tinh thần, trau dồi tâm ý. Đối với phần đông nhân loại, tâm là một cái gì rất khó hiểu, bí mật, huyền bí, nên họ thường thiếu động cơ và nỗ lực trong việc tiến bước vào con đường rèn luyện tâm linh. Ngày nay, dựa vào môn tâm lý học, chúng ta có thể nghiên cứu tâm con người ở một số lĩnh vực, giới hạn nào đó. Tuy nhiên, những kiến thức trên căn bản tâm lý học hiện đại này không đủ để dẫn dắt, soi sáng hành giả trên con đường tu tập, hiểu được chính mình. Như vậy, con người phải làm những gì để thấy rõ được tâm? Thật may mắn là chúng ta đã được Đức Phật chỉ dạy cho một phương cách rất hữu hiệu để tìm hiểu tâm. Công năng của tâm và cách hành hoạt của nó, phương cách đó là sự thực hành chánh niệm. Trong giáo pháp của Đức Phật, chánh niệm được xem như một phương tiện để nhìn ra tâm, một khí cụ để đối trị và rèn luyện tâm. Khi một khoa học gia muốn nghiên cứu hay thực nghiệm một hiện tượng sinh vật lý gì, họ phải sử dụng nhiều máy móc, khí cụ tâm kỳ, đắt giá để thăm dò, quan sát, rồi thử nghiệm về bản chất thực sự của hiện tượng đó qua nhiều giai đoạn khác nhau. Đối với công trình tìm hiểu tâm ý con người, theo đạo Phật thì khác. Chúng ta không cần đến những dụng cụ phức tạp ấy, vì khi sinh ra, con người đã có một khả năng tự nhiên là chánh niệm, sati. Tuy nhiên, vì không biết đến vai trò cũng như giá trị của chánh niệm, nên chúng ta đã không biết cách khai triển và sử dụng nó để nhận ra và thấu triệt được nội tâm mình. Chú giải có ghi, chỉ khi nào đối tượng được quan sát chính xác bằng chánh niệm mới mong có trí tuệ soi thấu. Câu này có nghĩa là trước tiên ta phải dùng chánh niệm để ghi nhận đối tượng thật kỹ càng, rồi trí tuệ quán chiếu về nó mới có thể phát sinh. Như vậy, chánh niệm sati là gì? Chánh niệm được định nghĩa là sự nhớ hay trí nhớ. Nhớ đây không chỉ nhớ về quá khứ, mà còn có nghĩa là trạng thái tâm ghi nhận, theo dõi những đối tượng nổi bật đang sanh khởi trong hiện tại. Nhiệm vụ của chánh niệm là không quên, nghĩa là không để mất đối tượng. Chánh niệm vững mạnh sẽ nắm bắt lấy đối tượng, không cho vượt đi, cho đến khi đối tượng tự nhiên diệt mất. Thực hành chánh niệm là quan sát đối tượng như nó đang là một cách toàn vẹn nghĩa. Một cách toàn vẹn, nghĩa là không thêm những yếu tố ngoại lai hay trộn lẫn những ý niệm sẵn có của chúng ta vào đối tượng. Khi thực hành, thiền sinh thường được nhắc là không nên phán đoán, phân tích hay đánh giá đối tượng để cho sự quan sát được khách quan và sự hiểu biết đối tượng được rõ ràng. Đây cũng chính là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật. Đó là khi thấy chỉ có cái thấy, khi nghe chỉ có cái nghe, khi suy nghĩ chỉ có sự suy nghĩ. Điều này có nghĩa là khi thấy, nghe một đối tượng và dừng ngay ở sự thấy, nghe mà không đi thêm vào phán xét chủ quan, làm lệch lạc đối tượng. Về lý thuyết, thì lời dạy trên có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hành lại rất khó, vì tâm ta đã quá quen với việc đánh giá, phê phán, phân tích từ lâu rồi. Tuy nhiên, qua công phu thực tập cần mẫn, tinh tấn, thì chúng ta có thể quan sát đối tượng như chúng đang là trong giây phút hiện tại. Theo dõi đề mục như vậy, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy bản chất thực sự của chúng, như là chúng tự động phô bày trước mắt ta. Như thế, muốn ghi nhận đối tượng một cách trung thực, ta phải chuẩn bị đối tượng để trí tuệ thẩm thấu và hiểu biết chúng chính xác. Do đó, chánh niệm chuẩn bị đối tượng là chánh niệm giữ cho đối tượng sạch sẽ, không bị pha trộn bởi yếu tố ngoại lai nào. Đối tượng sạch sẽ thì sức định mới có thể bám chặt vào chúng, và như thế trí tuệ mới có thể xuyên thấu vào để thấy chúng như thực. Như vậy, trong ba yếu tố cần phải hội đủ là niệm, định và huệ, thì chánh niệm làm công việc chuẩn bị đề mục bằng cách ghi nhận đơn thuần, khách quan. Khi hành thiền tứ niệm xứ, tâm bồi chánh niệm, tạo định tâm để hiểu rõ các hiện tượng thân và tâm. Trong đời sống hàng ngày, vô số hiện tượng đề mục chen lẫn nhau, nhưng ta ít hiểu rõ chúng vì ta không chú ý chúng một cách đúng đắn. Chỉ khi nào theo dõi chúng bằng chánh niệm, ta mới bắt đầu khám phá ra bản chất thật sự của chúng. Làm thế nào ta biết? Làm thế nào ta biết là chánh niệm giúp ta hiểu được thực tướng của sự vật. Nếu đối tượng ở đây là tâm, thì làm thế nào để thấy và hiểu được nó khi ta hành thiền minh sát? Ta sống với tâm từ lúc sơ sinh, nhưng ta không hề biết về sự cấu tạo của nó. Khi hành thiền và theo dõi tâm, từ từ ta sẽ nhận rõ ra là tâm gồm hai phần, tâm vương hay thức và tâm sở, cả hai đồng sinh, đồng diệt và liên lập với nhau.